Chương 6 Y Một La Mã Y Phấn Tảo. Một thời, Thế Tôn ở trong vườn Lộc Giả, nước Ba La Nại. Bấy giờ, có năm tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi đứng lui qua một bên. Bạch Phật, chúng con nên thọ trì loại y nào? Đức Phật dạy, nên thọ trì y Phấn Tảo và 10 loại y như Câu Xá, Kiếp Bối, Khâm Bạc La, Sô Ma, Xoa Ma, Xá Nâu, Ma, Xí Di La, Câu Nhiếp La, Thẩn La Bát. 10 loại y như trên nhuộm thành màu sắc ca sa để thọ trì. Tỳ kheo được y nơi Gò Mã, Đức Phật cho phép dùng. Tỳ kheo nhận được y nguyện, Đức Phật cho phép dùng. Tỳ kheo trên đường đi cách Gò Mã không xa, thấy y Phấn Tảo quý giá, e ngại không dám lấy, Đức Phật cho phép lấy. Thế Tôn ở nước Xá Vệ, có một người con của một dòng họ lớn xuất gia. Từ những nơi chợ búa, nơi đường hẻm đi đến nghĩa địa, chỗ bỏ đồ rác rưới, ông lượm được y xấu cũ đem về làm y Tăng Già Lê để thọ trì. Phu nhân vua Ba Tư Nạc trông thấy, tâm từ niệm phát sanh. Liền lấy y rất quý giá xé ra, dùng đồ bất tịnh bôi lên, rồi đem bỏ nơi đó để tỳ kheo lượm. Tỳ kheo e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu họ vì tỳ kheo thì nên lấy. Có tỳ kheo thuộc dòng họ lớn xuất gia, ông lượm những y cũ xấu nơi đống rác, nơi cầu tiêu, nơi đường hẻm, nơi chợ búa, đem về làm Tăng Già Lê. Vị trưởng giả thành Xá Vệ thấy, sanh tâm từ mẫn, đem nhiều y tốt bỏ nơi đường hẻm, nơi cầu tiêu, và sai người coi chừng, đừng cho ai lấy. Bấy giờ, có các tỳ kheo đi vào thôn xóm, nhìn thẳng xuống trước bước chân mà đi, nên không thấy. Người được sai coi chừng kia thưa rằng, sao đại đức không nhìn qua, nhìn lại? Khi ấy, tỳ kheo nhìn thấy, nhưng e ngại không dám lấy. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu họ vì tỳ kheo thì cho phép nhận. Có tỳ kheo lấy áo của người chết ở nơi hố chôn, e ngại bạch Phật. Đức Phật hỏi, với tâm niệm nào khi ông lấy chiếc áo ấy? Vị ấy thưa, với tâm niệm là đồ Phấn Tảo, chứ không với tâm trộm. Đức Phật dạy, như vậy thì không phạm. Tuy nhiên, từ nay về sau không được lấy áo người chết nơi hố chôn người. Có cư sĩ giặt y rồi phơi nơi tường rào. Các tỳ kheo mặc nạp y, thấy tưởng là y Phấn Tảo nên lấy. Cư sĩ thấy kêu nói, y của tôi đó đừng lấy. Tỳ kheo nói, tôi tưởng là y Phấn Tảo nên lấy. Nói xong, bỏ y lại đi. Tỳ kheo kia e ngại, bạch Phật. Đức Phật hỏi, với tâm niệm gì khi ông lấy y đó? Tỳ kheo kia thưa, với ý nghĩ là y Phấn Tảo cho nên lấy, chứ không lấy có tâm của kẻ trộm. Đức Phật dạy, không phạm. Từ nay về sau không được lấy y Phấn Tảo nơi tường, nơi rào. Bấy giờ, có y một người chết ở trước công sở của đại quan đoán sự. Tỳ kheo lấy y của người ấy. Sau đó, quan đoán sự sai Chiên Đà La đem xác chết bỏ. Chiên Đà La nói, tại sao không bảo người lấy y đem xác chết bỏ? Quan đoán sự hỏi, người nào lấy y? Chiên Đà nói, Sa Môn Thích Tử lấy. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên lấy y người chết nơi công sở của quan đoán sự. Bấy giờ tỳ kheo trên đường đi cách Gò Mã không xa, thấy y của người chết chưa rã, liền lấy đi. Người chết liền đứng dậy nói, đại đức, chớ lấy y của tôi đi. Tỳ kheo nói, ngươi là người chết, làm gì có y? Nói rồi, vẫn lấy y đi, không bỏ lại. Người chết theo tỳ kheo đến ngoài cửa ngõ Kỳ Hoàng, ngã xuống đất. Các tỳ kheo khác thấy, hỏi tỳ kheo này, người ấy nói gì vậy? Tỳ kheo này trả lời, tôi tưởng người ấy đã chết nên lấy y đem về đây. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên lấy y của người chết chưa rã. Có người chăn bò để áo trên đầu ngủ. Tỳ kheo thọ trì y phấn tảo thấy, tưởng là người chết, nhưng nghĩ Đức Thế Tôn không cho phép tỳ kheo lấy áo của người chết chưa rã. Nghĩ như vậy xong, liền lấy xương tay của người chết đánh trên đầu của người chăn bò, khiến cho vỡ đầu. Người chăn bò liền đứng dậy hỏi, tại sao Đại Đức đánh tôi? Tỳ kheo nói, tôi tưởng ông chết. Người chăn bò nói, thầy không phân biệt được tôi sống hay chết sao? Nói xong, liền đánh tỳ kheo gần chết. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, người chết chưa rã, không được đánh. Nhóm sáu tỳ kheo sử dụng phi y làm đẩy đựng bát, đẩy đựng dép, ống đựng kim và chứa ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng dạ, nệm gối, da rái cá. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được dùng phi y làm đẩy đựng bát, cho đến đựng kim, không được chứa ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng dạ, nệm gối, da rái cá. Bấy giờ có tỳ kheo bắt gặp ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng dạ, gối, nơi gò mã, e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy dùng. Có tỳ kheo bắt gặp y Lê Diên Đà, Mạo La, Mạo Mạo La, Cù Lâu, nơi gò mã, e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy, nhưng lột bỏ da và cỏ. Ngoài ra, được phép chứa làm đồ trải đất. Có tỳ kheo bắt gặp giường dây bằng da, giường cây, giường đơn nơi gò mã. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy, nhưng lột bỏ da, rồi chọn một trong 10 loại y bao lại. Có tỳ kheo bắt gặp giường dây, giường cây, giường đơn nơi gò mã, e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy, trừ 2 loại giường làm bằng dây da và tóc. Có tỳ kheo thấy được xe kéo, dù, xe kéo bộ tại gò mã, e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy. Có tỳ kheo thấy được bình đựng nước rửa, gậy, quạt tại gò mã, e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy. Có tỳ kheo thấy được liềm, lưỡi dao, móc tại gò mã, e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy. Có tỳ kheo thấy được tiền nơi gò mã, tự mình mang đi. Tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được lấy. Có tỳ kheo cầm lấy đồng, bạch Phật, Đức Phật dạy, phải đập cho mất hình tướng rồi mới được mang đi. Có tỳ kheo thấy được y bị bò nhơi, bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy dùng. Có tỳ kheo thấy được y chuột gặm, bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy dùng. Có tỳ kheo thấy được y bị cháy, bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lấy dùng. Y phấn tảo có 10 loại. Y bị bò nhơi, y bị chuột gặm, y bị lửa cháy, y kinh nguyệt, y sản phụ, y trong miếu thần, hoặc y bị chim tha đi hay gió bay rơi các nơi thì được lấy. Y gò mã, y nguyện, y thọ vương chức, y vãng hoàng. 10 loại y trên gọi là y phấn tảo. Bấy giờ vua Ba Tư Nạc nước Câu Tác La cùng với vua A Xà Thế nước Ma Kiệt Đà đánh nhau, nên có nhiều người chết. Các tỳ kheo muốn đến đó để lấy y người chết, bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép đến đó, nếu có người thì nên nói rồi mới lấy, không có người thì mới tự ý lấy. Bấy giờ vua A Xà Thế cùng người Lê Sa ở Tỳ Sa La đánh nhau, có nhiều người chết, Tỳ kheo muốn đến lấy y của người chết, bạch Phật: Đức Phật dạy, nên đến nói rồi mới lấy. Nếu không có người, thì tùy ý lấy. Trường hợp có số đông cư sĩ tụ họp nơi Gò Mã, cởi y bỏ một đống để chôn người chết. Tỳ kheo trì phấn tảo trông thấy, tưởng là y phấn tảo nên lấy đi. Các cư sĩ thấy nói: Y của chúng tôi, chớ lấy. Các tỳ kheo nói: Chúng tôi tưởng là y phấn tảo. Nói xong liền bỏ xuống đất rồi đi. Tỳ kheo e ngại bạch Phật. Đức Phật hỏi: Các ông lấy với tâm niệm thế nào? Các tỳ kheo thưa: Chúng con nghĩ là y phấn tảo, chứ không lấy với tâm trộm cắp. Đức Phật dạy: Như vậy thì không phạm, nhưng không được lấy y đang để thành đống. Có các cư sĩ đốt người chết nơi Gò Mã, các tỳ kheo trì phấn tảo thấy khói, gọi các tỳ kheo khác đến để lấy y phấn tảo. Các vị ấy nói: Vâng. Các tỳ kheo liền đến, im lặng đứng một chỗ. Bấy giờ có cư sĩ trao cho tỳ kheo một chiếc y quý giá. Vị tỳ kheo thứ hai nói: Hãy mang lại đây, tôi chia với thầy. Vị tỳ kheo kia nói: Chia cho ai? Người cư sĩ nói: Cho tôi kia mà. Hai tỳ kheo tranh nhau. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nên đến hỏi người cư sĩ y này cho ai. Tùy theo người cư sĩ trả lời mà quyết định. Nếu người cư sĩ nói không biết, hoặc nói cho cả hai, thì mới phân làm hai phần. Bấy giờ có tỳ kheo đến nơi Gò Mã lấy y phấn tảo. Từ xa trông thấy y phấn tảo, một tỳ kheo liền chỉ và nói: Y đó của tôi. Tỳ kheo thứ hai liền chạy đến lấy. Hai vị tranh nhau, đều nói là của mình. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, y phấn tảo không có chủ, ai lấy trước thì được. Có hai tỳ kheo cùng đến nơi Gò Mã để lấy y phấn tảo. Hai vị từ xa thấy y, đều chỉ tay và nói: Y ấy của tôi. Vừa nói, hai người đều chạy đến để lấy. Hai người cùng tranh nhau, đều nói của mình. Tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, y phấn tảo không có chủ, hai người đồng thời lấy thì chia làm hai phần. Bấy giờ có số đông cư sĩ chở người chết đến Gò Mã. Tỳ kheo trì y phấn tảo thấy, liền nói với các tỳ kheo khác: Chúng ta nên đến để lấy y phấn tảo. Hôm nay chắc lấy được nhiều. Tỳ kheo kia nói: Các thầy đi đi, tôi không đi được. Các tỳ kheo liền đi, lấy được nhiều y phấn tảo, đem về trong tăng già lam, giặt sạch, sửa sang lại. Tỳ kheo kia thấy, nói với tỳ kheo này rằng: Thầy làm gì mà không cùng tôi đi lấy y? Tôi đi lấy được khá nhiều đem về đây. Tỳ kheo này nói: Đem đến đây chia cho tôi với. Tỳ kheo kia nói: Thầy không cùng tôi đi lấy, sao đòi chia? Hai vị tranh cãi nhau. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, thuộc về vị đi lấy kia. Có số đông tỳ kheo trì y phấn tảo hẹn nhau đến Gò Mã lấy y phấn tảo. Có hai tỳ kheo được y quý giá. Các tỳ kheo kia nói: Chia cho chúng tôi với. Tỳ kheo kia trả lời: Tôi được y này, tại sao bảo chia cho thầy? Nhiều vị cùng tranh. Tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tùy theo sự cam kết trước, được nhiều ít nên cùng chia cho nhau. Phật ở tại nước Xá Vệ có các cư sĩ. Khi ông bà hay cha mẹ chết, dùng tràng phan bảo cái, y vật trang trí nơi mộ của ông bà hay cha mẹ. Tỳ kheo trì y phấn tạo thấy, bèn lột lấy mang đi. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, trộm lấy vật của người mà tự nói tôi biết chánh pháp. Xem thế thì có gì là chánh pháp? Chúng ta vì tổ phụ mẫu hay phụ mẫu xây mộ phần, dùng tràng phan bảo cái để cúng dường, sao họ tự tiện lột lấy đi? làm như chúng ta vì Sa Môn Thích Tử xây mộ phần cúng dường. Sự thật, chúng ta vì ông bà cha mẹ của chúng ta mà dùng tràng phan bảo cái trang trí nơi mộ phần để cúng dường kia mà. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được lấy vật như vậy. Trường hợp các vật ấy gió thổi bay đến chỗ khác, hoặc chim ngậm bay đi, rơi xuống chỗ khác. Tỳ kheo thấy, e ngại không dám lấy. Bạch Phật, Đức Phật dạy, trường hợp như vậy thì cho phép lấy. Các tỳ kheo thấy y vật trang nghiêm cúng dường nơi tháp, liền lấy. Lấy rồi e ngại, bạch Phật. Phật hỏi, với tâm niệm nào khi ông lấy? Tỳ kheo thưa, với ý nghĩ là y phấn tảo nên lấy, chứ không với tâm niệm trộm cắp. Đức Phật dạy, như vậy thì không phạm, nhưng không được lấy y vật trang nghiêm cúng dường nơi tháp. Hai La Mã, Kỳ Bà Đồng Tử. Một, Kỹ Nữ Thành Vương Xá. Thế Tôn ở tại Thành Vương Xá, bấy giờ ở Tỳ Xá Ly có một dâm nữ tên là Am Bà La Bà Lợi, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn ngủ với cô một đêm thì phải trả 50 lượng vàng. Ban ngày cũng phải trả 50 lượng vàng như vậy. Bấy giờ Tỳ Xá Ly do có dâm nữ này nên người trong bốn phương tụ tập về đó. Quốc pháp nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. Các đại thần Thành Vương Xá nghe đồn Tỳ Xá Ly có một dâm nữ tên là Am Bà La Bà Lợi, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn ngủ với cô một đêm thì phải trả 50 lượng vàng. Ban ngày cũng phải trả 50 lượng vàng như vậy. Bấy giờ Tỳ Xá Ly do có dâm nữ này nên người trong bốn phương tụ tập về đó. Tỳ Gia Ly nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. Các đại thần đến chỗ vua Bình Sa tâu: đại vương biết chăng, tại nước Tỳ Xá Ly có một dâm nữ tên là Am Bà La Bà Lợi, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn cùng ngủ một đêm thì phải trả 50 lượng vàng. Ban ngày cũng phải trả 50 lượng vàng như vậy. Bấy giờ Tỳ Xá Ly do có dâm nữ này nên người trong bốn phương tụ tập về đó. Tỳ Xá Ly nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. Vua nghe xong liền ra lệnh cho các đại thần: các khanh sao không đưa dâm nữ ấy về đây? Bấy giờ trong Thành Vương Xá có một đồng nữ tên là Sa La Bạc Đề, xinh đẹp không ai sánh kịp, hơn cả Am Bà La Bà Lợi. Các đại thần liền an trí dâm nữ này. Ai muốn ngủ với dâm nữ này một đêm phải trả với giá 100 lượng vàng, và một ngày cũng như vậy. Bấy giờ Thành Vương Xá nhờ có dâm nữ này nên người bốn phương tụ tập về, do vậy mà cực kỳ sáng chói. Bấy giờ con vua Bình Sa tên là Vô Úy cùng dâm nữ này chung ngủ trong đêm. Dâm nữ có thai. Từ đó, dâm nữ ra lệnh cho người giữ cửa rằng: nếu có khách cần gặp thì nói tôi bị bệnh. Sau đó, đủ ngày tháng, dâm nữ hạ sanh một bé trai, tướng mạo xinh đẹp. Dâm nữ liền dùng vải trắng bọc hài nhi này, bảo tớ gái đem bỏ ra ngoài đường. Người tớ gái làm theo lời sai bảo, bồng hài nhi đem bỏ. Cũng vào buổi sáng tinh sương lúc ấy, vương tử Vô Úy muốn đi xe đến ý kiến phụ vương nên sai người dọn dẹp dọc đường. Bất ngờ, từ xa vương tử trông thấy một vật trắng dọc đường, liền dừng xe hỏi người bên đường rằng: cái quái trắng đó là gì? Người bên đường trả lời: một đứa bé. Vương tử hỏi: còn sống hay chết? Người bên đường nói: nó sống. Vương tử liền ra lệnh bồng về. Vương tử Vô Úy không có con nên đem về nhà giao cho nhũ mẫu nuôi dưỡng. Vì nó sống nên đặt tên là Kỳ Bà. Đồng tử được vương tử lượm nên gọi là Đồng Tử. Theo thời gian lớn khôn, vương tử rất yêu mến. Một hôm, vương tử kêu Kỳ Bà Đồng Tử đến và nói: con muốn ở lâu nơi vương gia mà không có tài nghề gì thì không được thọ hưởng bổng lộc của vua. Con cần học kỹ thuật. Kỳ bà đồng tử trả lời, con sẽ học. 2. Học thuốc. Kỳ bà đồng tử tự nghĩ, nay ta nên học nghề gì để có được nhiều của cải mà ít bận rộn. Nghĩ xong, kỳ bà đồng tử quyết định học nghề thầy thuốc. Nghề này đại tài phú mà ít bận rộn. Kỳ bà đồng tử nghĩ tiếp, ai dạy nghề thầy thuốc cho ta đây? Thời gian ý, kỳ bà đồng tử nghe tại nước Đắc Xoa Thi La có vị thầy thuốc họ A Đề Lê tên là Tân Ca La, tay nghề rất cao. Vị này có thể dạy ta được. Kỳ bà đồng tử liền đến nước kia, chỗ Tân Ca La ở. Thưa, con muốn theo thầy học nghề làm thuốc, xin thầy dạy cho con. Tân Ca La trả lời, được. Thời gian 7 ngày, kỳ bà đồng tử theo học nghề thầy thuốc. Một hôm tự nghĩ, nghề thầy thuốc này ta phải học tập bao lâu mới xong? Nghĩ rồi, kỳ bà đồng tử liền đến chỗ vị thầy thưa, con học nghề làm thuốc này bao lâu mới xong? Vị thầy liền trao cho một cái giỏ và dụng cụ đào rẫy cây, nói với kỳ bà đồng tử, con đến nơi nước Đắc Xoa Thi La trong phạm vi một do tuần, tìm xem các loại cây, có loại cây nào không phải là thuốc đem về đây. Kỳ bà đồng tử liền vâng lời thầy dạy, đến nước Đắc Xoa Thi La trong phạm vi một do tuần, tìm kiếm mà không thấy loại cây nào không phải là thuốc. Những loại cây mà kỳ bà đồng tử thấy đều là vật có thể phân tích để dùng vào thuốc được cả. Kỳ bà đồng tử mang giỏ không trở về, đến chỗ vị thầy thưa. Thưa thầy, con đã đến nước Đắc Xoa Thi La tìm loại cây nào không phải là thuốc trong phạm vi một do tuần. Con tìm khắp nơi, không thấy có loại cây nào là chẳng phải thuốc. Tất cả đều có thể phân chất, dùng vào thuốc được hết. Ông thầy dạy thuốc trả lời kỳ bà đồng tử rằng, nay con có thể về, y đạo như vậy đã thành. Trong quải Diêm Phù Đề này, ta là hạng nhất. Sau khi thầy qua đời, con là người kế thế.